This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh. Chị đang có mặt trên đường lai sau một chuyến đi chơi xa. Thật sự ra nó đi chơi không đúng. Sau một chuyến đi xa đây quý vị, cô chị. Và hôm nay chị đã trở lại rồi. Lời đầu tiên Hòa Tĩnh xin được chào chị. Không biết chị hôm nay có khỏe không chị?
Ô dạ, cảm ơn Hoàng Tín, rảnh khỏe lắm và xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài Sài Gòn Đà Lạt nha. Tuần qua là một tuần mà mình ảnh bận rộn lắm, thì cũng mong rằng là một tuần của Hoàng Tín và quý vị cũng trôi qua trong sự bình yên và êm đềm. Như hồi nãy Hoàng Tín đã nói đó, cả tuần qua thì mình ảnh ở trên Washington DC. Ở trên đó thì trời tiết lạnh cỡ 40-60 độ, không biết chỗ của Hoàng Tín ở thì sao, có lạnh không? Nếu lạnh thì nhớ giữ cho ấm và uống nhiều vitamin C nha.
Nói là lạnh thì chắc không lạnh đâu. Em nghĩ chắc thời tiết Florida đẹp không chị?
Đẹp, trời nắng ấm, trời xanh trong. Không có một cụm mây nào cả.
Có thế thì giống không chị? Thì giống quá, hiện tại là nhiệt độ bên ngoài của Dallas mà em thấy là 73 độ, bầu trời cũng trong xanh rất là đẹp thưa chị. Ngày hôm nay, ngày hôm nay cao sẽ lên đến 84 độ chị.
Ấm vậy đó hả?
Rồi, ngày mai là lên 90 độ nha chị. Ngày mai 90 độ luôn.
Wow, gọi là Indian Summer rồi. Tôi nóng cách lạ luôn.
Rất thích hợp cho những vị nào mà muốn trồng cây cối này nọ, hay hoặc là muốn làm vườn, hay hoặc là muốn hang out đi chơi này nọ đồ, hưởng thú mùa xuân Spring Creek này nọ thì Spring này nọ thì bảo đảm là quý vị rất là yêu thích trong cái mùa này ở vùng Dallas Fort Worth, mà chắc có lẽ em nghĩ là chắc ở Florida cũng vậy luôn hả chị ha?
Cũng vậy luôn nha, chị về lại đây là thấy nắng ấm rồi, thích quá trời luôn. Ra làm vườn liền, ra đốn mấy cây chuối nó bị mấy bữa lạnh quá rồi lá nó bị chết á. Rồi cây nó bị úng, nó eo ụt quá, chặt bớt để cho nó có đất cho những cái cây khác nó mọc lên mà.
À ơi, gặp chị là chị đốn nó bớt, tỉa bớt nó để cho nó mọc xum xuê hơn trong cái mùa sắp tới đây. Cảm ơn chị thăm hỏi. Chúng ta... khi mà nói đến những cái điều này thì chúng ta nhớ đến cái lời trong một cái bài hát của cố ca nhạc sĩ Trần Điện Thanh, có cái câu là trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vui.
Thì lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vui. Phải hát lên Hoàng Tín ơi, để người ta mới cảm thấy là muốn ngủ luôn.
Em nói chị hò ấy, em hò chị hát ha. Thì đúng vậy thưa quý vị, trời lập đông chị em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vui, là một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Trần Điện Thanh, và chắc chắn là quý vị cũng rất là yêu thích khi mà trời ống xe xe lạnh, mình nhớ tới người yêu của mình, nhìn thấy cái lũ dơi nó đang quát trên trời, đi bay tứ lung tung lặn. Thì những cái tiểu bang ở miền Bắc thì cũng đã có nơi cũng có phủ tuyết dày, cũng có những cái nơi khác thì lạnh lẽo, cũng có nơi khác thì cũng ấm áp, và cũng có người, con người thì cũng muốn ngủ vui rồi, thưa chị ơi. Chị nói chị đi thủ đô Hoa Thịnh đến, thì nơi đó có gì lạ hay không thưa chị? Và hôm nay, theo như tính biết là chị đã trở về, mà trở về nhà hay chưa, hay vẫn còn lang thang đâu đó, hoặc là đầu óc của chị cũng vẫn còn nghĩ đến cái thủ đô Washington mà chị vừa mới trải qua, thì có gì đặc biệt thì chị có thể chị chia sẻ với em, cũng là quý vị thính giả của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín lắm. Thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì dĩ nhiên là có nhiều nơi để viếng thăm. Tại cái tên thủ đô mà, cũng như Minh Ánh nhớ là năm trước, năm 75 đó, mỗi lần mà vào Sài Gòn là thấy chốn phồn hoa đô thị và thấy mình lúc nào cũng nhỏ bé, là mình là một đứa trẻ miền quê, ngờ nghệch và ngây ngô lắm. Dĩ nhiên là hôm nay tới nhà rồi. Hôm suốt hôm Hoàng Tín ơi, đi đâu cũng vậy, cái giờ có ở khách sạn 5 sao đi nữa, về nhà mình vẫn thấy là sung sướng thôi. Nên bây giờ thì mới có thời giờ để viết cho chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của chị em mình, tâm tình mỗi chủ nhật đó. Thì thật sự ra trong lúc mà ngồi chờ máy bay ở phi trường Ronald Reagan á, DCA là mình ảnh đã viết nháp các outline rồi tìm những website để có thêm những cái tin tức về hay là thông tin để chia sẻ cho thính giả, để có những cái nguồn mà mình có thể mình đọc kiểm chứng, chứ không phải là muốn nói gì thì nói, đúng không? Là cái nghĩa là phải nói có sách thì mách có chứng mà.
Dạ.
Ngày đầu đó khi mà bước xuống phi trường DCA là Ronald Reagan á, ở Washington DC, thì mình ảnh có ghé chợ Eden để mua ít đậu hũ và các thức ăn chay đem về tặng cho chị ở Virginia. Cái CPAC mà nó tổ chức là ngày 21, nhưng mà ngày 19 là mình đã có mặt rồi, đã lên trên đó thăm chị, rồi ngày 20 là mình tới. Và thì công nhận là mình thấy Eden thay đổi quá là nhiều, sầm uất lắm, đúng như cái câu mà ngựa xe như nước, áo quần như nêm đó. Hoàng Tín không tưởng tượng nổi là mình phải chờ chạy lòng vòng gần 30 phút mới có được cái chỗ đậu xe. Cái canh còn hơn mà người Việt Nam mà thấy nó chỉ canh me đó, không biết tại sao cái chỉ canh me, nhưng mà đó giống như canh me đó. Mình biết rằng là Eden có hơn 125 tiệm, và mình ảnh cũng may mắn là có một anh bạn là anh giáo sư Nguyễn Xuân Cang giới thiệu cho một cái quán ăn ngon lắm gọi là Trường Tiền mới mở, bán thức ăn Huế rất ngon. Tuy nhiên đông quá và mình xuống lúc đó là cũng 1 giờ mấy rồi, đói bụng quá nên không chờ nổi, rồi muốn qua cái tiệm quán gà vàng thì ảnh cũng khen là còn ngon lắm. Nhưng mà khổ cái là thứ hai thì quán đóng cửa, để xui không chứ. Rồi tiệm Thanh Sơn Tô Phu cũng đóng cửa nữa, cho nên thôi mình vào cái quán mì lá cây ăn đỡ, thì công nhận là thức ăn ngon lắm. Nhưng mà có một cái, xong rồi cái tiệm Việt Nam có một cái là không có được sạch lắm, bàn ăn dầu mỡ dính ớ quá cho nên ăn thiệt lẹ rồi ra. Tại mình tới, mình hẹn anh Cang tới đó để mình mượn cái TV của anh để mà mình chiếu cái video giới thiệu về Vaca, là cái tổ chức mà gọi là Vietnamese American Conservative Alliance á, là liên minh bảo hiến hay là bảo thủ Mỹ gốc Việt. Tại mình có sponsor cho CPAC. CPAC là tuần vừa qua mình có nói là một cái hội nghị mà hành động của người bảo thủ đó. Thì CPAC thì anh Cang thì anh dễ thương lắm, vui tính và hào hiệp, rồi rất là hiếu khách. Thì anh đã, khi mà mình biết là cái cô Rachel Quý rồi có các anh chị nguyện thiện viên từ xa tới đó, thì mình hỏi anh là anh rất là niềm nở cho, ok, chị cứ mời mấy người đó tới đi, là cho ở mấy ngày luôn. Cho nên mình rất là cảm ơn anh. Thì sau khi mà mình rời Eden đi về Stafford là cái vùng của chị, mình ở phía sau, tại đó anh rể mình làm việc cho trong quân đội đó. Thì I-95 là một cái, phải gọi là cái nightmare. Trời ơi, nó kẹt xe kinh khủng luôn. Ở trên Hoàng Tính có hay bị kẹt xe không? Có cái đường nào kẹt xe dữ dội là đi mà nhích từng, cứ gọi là, phải gọi là cứ đi mình 5 miles per hour không Hoàng Tính?
Dạ, cũng có, nhưng cũng sometimes, thỉnh thoảng, tùy theo cái giờ giấc, cũng như là tùy theo cái hoạt động của cái ngày hôm đó. Thí dụ như là cuối tuần gần cái stadium của Dallas Cowboys thì rất là đông, hoặc là chẳng hạn những cái giờ
ở bên này là 2 giờ chiều hơn ha. Là chưa tới cái giờ tan sở mà. Là mình lật đật mình ăn cho lẹ, trong vòng có 1 tiếng là mình chạy liền. Mà trời ơi là nó kẹt. Thì anyway, về tới nhà chị rồi thì có thăm anh chị rồi ngủ đêm. Rồi ngày hôm sau là mình tới cái chỗ National Harbor tại cái Maryland, là cái nơi mà CPAC tổ chức hội nghị thường niên vào mỗi năm đó. Thì năm nay là năm 2024. Mình phải chuẩn bị, mình set up, mình trang hoàng cho cái booth của Vaca. Thì cái National Harbor này rất đẹp, nó nằm bên cạnh cái dòng sông Potomac, rất là hữu tình. Có nhiều quán ăn, rồi có các chương trình giải trí rất là thú vị. Như hiện tại đang có trình chiếu về con tàu Titanic nè, rồi có nơi trình diễn piano qua các loại nhạc yêu cầu, rồi gia đình, cha mẹ, con cái có thể cùng thưởng thức, hay là cùng tới trình diễn chung, hay là khiêu vũ với nhau. Rồi cũng có nơi triển lãm hội họa nghệ thuật từ các nghệ sĩ tại địa phương, cho tới những nghệ sĩ ở trong nước và của quốc tế luôn. Mình theo mình được biết thì là CPAC đã thuê cái Gaylord Resort, là một cái khách sạn cao cấp có 19 tầng. Mà cái hay của cái đẹp đó là nó có một cái sảnh đường rộng mà bao bằng kiến, bao hết luôn những cái tầng, có nghĩa là đi indoor luôn chứ không có cần đi outdoor. Dạ, rất là đẹp, nhìn ra thấy được cái dòng sông Potomac. Dạ, và mình có thể ngắm hoàng hôn nữa, đẹp lắm Hoàng Tín ơi. Chỉ có tiếc là không có thời gian vì phải lo tổ chức trang trí booth của Vaca đó. cho nên Minh Ánh chưa có điều kiện để khám phá hết những cái danh lam thắng cảnh của nơi này. Chỉ có buổi trưa thứ ba là khi mà tới rồi mình dạo phố, mình kiếm chỗ ăn trưa thì đi ngang qua quảng trường ngay bên cạnh bờ sông Potomac thì thấy hình các người lính của binh chủng Hải lục Không quân và Coast Guard, National Guard á, với những cái hàng chữ trách nhiệm, danh dự, tổ quốc, thì lòng mình thật sự là bồi hồi lắm. Tại mình nhớ tới cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa là mình là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Còn bên này thì trách nhiệm đi trước, rồi cái danh dự và tổ quốc là cuối cùng. Thì các vị trong quân ngũ mình nhớ lại đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho tuổi trẻ và bảo vệ quốc gia. Thì bây giờ là gần 50 năm qua rồi. Nghĩ lại họ cũng mồ xanh cỏ, còn người thì sống cũng bạc đầu, thì cũng hơi ngập ngùi đó Hoàng Tín. Dạ, hôm nay mình còn có cơ hội để tham gia hội nghị này, tuy rất căng thẳng và mệt, nhưng mà khi mà mình nghĩ tới những sự hy sinh đó thì đây là dịp để mà mình chia sẻ cũng như nêu cao cái chính nghĩa của công dân Việt Nam Cộng Hòa cho tất cả người bản địa, những người tôn trọng hiến pháp, cho các chính khách và các quốc gia tham dự trong hội nghị này hiểu và biết được gì về dân tộc, nhất là miền Nam Việt Nam đó, đã trải qua thì gần một nửa thế kỷ trôi qua rồi. Dù cho Cộng sản có muốn bưng bít thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Thì họ đã làm theo lệnh các quan thầy Cộng sản quốc tế để thôn tính miền Nam như thế nào là cái chính nghĩa của mình cần phải đưa ra. Dạ, thì đó là những gì mà mình ảnh xin chia sẻ về cái tuần vừa qua khi mà mình ở tại cái National Harbor, nơi tổ chức hội nghị CPAC 2024.
Vâng, nói chứ chị cũng đi có công có chuyện chị phải đi đó, cho nên cái thời gian mà đi viếng cảnh này nọ thì cũng không có nhiều đâu. Khi mà chị nói là chị không có nhiều thời gian bởi vì chị phải lo tổ chức trang trí cái booth của Vaca. Như vậy thì chắc chắn là nơi cái booth của Vaca sẽ có cờ Việt Nam Cộng Hòa phải không chị? Và khi mà chị nói là chị lo lắng cho cái vấn đề tổ chức trang trí thì chị đã trang trí cái booth của Vaca như thế nào thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Khi mà chuẩn bị tham gia, ghi danh tham gia là Minh Ánh là phải đã chuẩn bị design rồi order backdrop. Mình thêm cái mình là cái người gọi là thủ quỹ đó, cho nên mình cũng phải tiện tặng lắm. Tại tiền thật sự ra mình không có những đóng góp ở bên ngoài, mình không có kêu gọi ai hết. Tổ chức Vaca là toàn là thành viên cùng nhau mà góp sức, góp tao công, góp của, góp tiền bỏ vô thôi. Cho nên mình phải chuẩn bị, mình sẽ kiếm những cái nơi mà nó in những cái khăn trải bàn có cái chữ, có logo Vaca, rồi có cái slogan là chúng ta là muốn đưa cái truyền đạt cái thông tin gì tới, ví dụ như là 3F là có nghĩa là Freedom, Family and Faith. Dạ, có nghĩa là tự do, gia đình và cũng như là cái tín ngưỡng của mình. Thì cái table runner đó thì nó đẹp, nó làm nổi bật cái logo và cái slogan của Vaca lên. Dạ. Hay là mình phải order business card cho các anh Phạm Hữu Liêm và Bùi Hữu Liêm, rồi order thêm các tấm gắn vào tủ lạnh mà nó có những cái thông tin về Vaca để cho mọi người có thể liên lạc với mình để tìm hiểu về mình, và muốn phỏng vấn về, muốn hiểu biết thêm và phỏng vấn chia sẻ cái quan điểm và cái chính nghĩa của mình như thế nào. Thì mấy cái đó mình phải có để mình tặng cho quan khách chứ. Rồi cũng như là mấy cái cây viết mực đó Hoàng Tín. Dạ. Rồi cũng chuẩn bị sẵn sàng hai lá cờ Việt Mỹ nữa. Nhưng mà tiếc ghê là đúng là làm nhiều việc đó. Ý là chắc là càng già càng lẩm cẩm Hoàng Tín ơi. Lúc mà mình sắp xếp hành lý là quên mất hai cái bọc mà có hai cái lá cờ. Mới chết chứ. Nhưng mà may quá là may. Mình có đem theo cái sợi dây đeo cái lá cờ Việt Mỹ rồi một cái áo dài vàng. Có design cái hình hai lá cờ nó quyện vào cái symbol á, dạ, của cái hai cái lá cờ nó quyện vào nhau và có cái hình tượng nữ thần tự do ở dưới vạt áo nữa, cho nên mình ảnh đem gắn lên phía sau làm biểu tượng của Vietnamese American. Rồi sau đó cái gọi chị Đỗ Anh Tú là một trong những người thiện nguyện viên địa phương do anh Bùi Mạnh Hùng giới thiệu, thì mình nói chị Anh Tú ơi, trời ơi, em đi mà em quên mất tiêu rồi, không có hai lá cờ chết em rồi. Cái gì may ghê là chị Anh Tú, chị vui vẻ, chị cho mượn ngay, và ngày hôm sau thì là chị đem tới thì mình có hai lá quốc kỳ. Rồi mình để lên, rồi sau đó có cái tấm backdrop là cái tấm mà làm phong nền đó Hoàng Tín. Để phía dưới thì mình nhìn rất là oai và nổi, là công nhận là mừng ghê đó chứ không nói chết rồi, điều này ra mà không có là mọi người chửi chết luôn, mấy anh la chết luôn, mà hơn nó không sao hết.
Như vậy thì chị có thể chị chia sẻ thêm cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết tại sao Vaka lại quyết định tham gia CPAC, và cái thủ tục mà nếu mà mình tham gia nó có khó khăn lắm hay không, rồi ai sẽ đại tỏ cho quý anh chị Vaka, thưa chị Minh Anh.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến đã hỏi câu này nha, là tại vì trước kia đó CPAC là nói chung là người Việt Nam mình thì ai nấy cũng không có cái hiểu biết nhiều về chính trị, và cũng chỉ có gọi như là sinh hoạt cô lập trong cái cộng đồng Việt Nam thôi mà không có vươn ra. Cũng có một vài tổ chức có vươn ra thì cũng như là muốn đi lên thủ đô để vô những cái quốc hội rồi hay là Liên Hiệp Quốc rồi để yêu cầu về đòi hỏi là Cộng sản phải tôn trọng cái Hiệp định Paris năm 1973 đó. Chứ còn ít ai mà đi ra để coi những cái tổ chức khác lắm. Mình cũng vậy, chỉ biết năm 2020 khi mà Tổng thống Trump mà ra ứng cử lại đó để cho cái nhiệm kỳ 2 thì mình đã thấy mấy lần là mình research, mình thấy ô Tổng thống Trump có tới nói chuyện về CPAC, rồi mình tìm hiểu CPAC có nghĩa là gì, thì mình đã đến CPAC mình tham dự một vài lần rồi, từ năm 22 cũng như đầu năm 21. Cho đến tháng 7 năm 2021 đó, khi mà anh Nguyễn Tường Tuấn diễn đàn KBC, lúc đó là chưa có làm YouTube mà chỉ là blogger cho tuổi 30, thì kêu gọi Minh Ánh cùng họp sức mời anh bác sĩ Phạm Hiếu Liêm về anh Richard Diệm thành lập, và mình coi như là mình incorporate Vaka, có nghĩa là mình đưa nó ra một cái tổ chức là có sự chứng nhận coi như là legal đó, và của trong tiểu bang, là mình đi mình nói cho họ biết, mình ghi danh chúng ta là một cái cơ sở tổ chức có luật, có pháp luật và có luật lệ đàng hoàng trên pháp lý. Thì Vaka có nghĩa là chữ viết tắt của Vietnamese American Conservative Alliance, mà mình để vào cái dưới dạng tổ chức bất vụ lợi mà 501c4. Có nhiều người Việt Nam còn chưa có hiểu về tại sao 501c3 và tại sao 501c4. Thì để một dịp khác là Minh Ánh sẽ nói thêm về đó nha. Thì bây giờ tại cái câu hỏi của Hoàng Tín nó hơi cho chị đi vòng vo chút xíu nha Hoàng Tín. Là để nói tại sao mà Vaka quyết định tham dự CPAC, thì muốn nói gì thì cũng phải nói một chút về tại sao có Vaka. Thời gian đầu thì Vaka chỉ có một cái website thôi, để với mục đích là đưa tiếng nói của người Việt bảo thủ cùng nối kết với nhau. Và Minh Ánh thì cứ gây dựng từ từ tại cái địa phương đã giúp để giúp đỡ cho thanh thiếu niên và giúp đỡ người cao niên gốc Việt, cao niên Mỹ gốc Việt, cũng như mình cố gắng mình tiếp xúc với chính quyền địa phương và các hội đoàn Mỹ để tạo uy tín, tạo cái thanh danh và kêu gọi cái sự giúp đỡ và ủng hộ của họ. Cho tới tháng 8 năm 2022 đó, thì được biết là CPAC tổ chức lại Dallas, và cũng may là lúc đó là mình cũng đã cộng tác làm việc với lại đài Sài Gòn Dallas rồi, thì biết được chị Thu Nga, cho nên mình mới bàn với quý anh trong ban chấp hành là lúc đó không có tiền gì đâu, thì cái số tiền mà góp cho Hùng Ca bị gửi về đó trả về thì khoảng được 1,200, thì mình ánh đóng thêm 500 nữa rồi các anh góp thêm, rồi mình cộng với tiền quà lưu niệm dành cho quan khách, thì tội nghiệp lắm, hai anh Liêm là anh Bùi Hữu Liêm với anh Phạm Hiếu Liêm thì tự bỏ tiền mua vé và mướn khách sạn lên Dallas tham gia. Rồi Minh Ánh cũng gửi gắm nói chị Thu Nga ơi, chị giúp giùm cho hai anh, tại là nước là cái, không có ở xa lại, không có biết, không có quen ai ở thành phố đó hết, thì rất là cảm ơn chị Thu Nga đã giúp đỡ cho các anh, cho nên CPAC mới được cái đầu tiên như vậy. Tại lúc đó là Minh Ánh phải lo đi dự cái hội ngộ reunion của sứ đoàn 101 Airborne, cho nên với ông xã này không có đi được. Nói chung là lúc đó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Trước khi mà quyết định đi đó thì phải đưa ra để nói cho các anh trong ban chấp hành. Dĩ nhiên cũng có người tán thành rồi cũng có người không đồng ý. Nhưng mà mình thì mình cố gắng mình nói cho các anh tại sao chúng ta cần phải tham gia cái hội nghị này. Là tại vì có lẽ mình trưởng thành từ Hoa Kỳ nên mình có cái nhìn khác hơn. Mình nghĩ rằng là muốn mà thành công đó, chúng ta phải biết vươn ra. Và người Mỹ, cái cách mà mình suy nghĩ mà người Mỹ thường gọi là thinking out of the box, có nghĩa là mình phải biết vượt ra qua những cái gì đã thành thói quen rồi và cái nền nếp rồi, mình phải biết thay đổi và làm cho tốt hơn. Nhất là Minh Ấm thì làm về cái ngành mà information technology đó, cho nên luôn phải học hỏi về kỹ thuật, phải sử dụng những cái gì mới mẻ tân tiến để đem lại lợi ích cho chúng ta. Mình ảnh nghĩ nếu mà mình kêu gọi đồng hương, lúc đó là anh Hùng Cao là chỉ đang coi như là đang trong cái ứng cử viên của dân biểu thôi, của cái district 10 tại Virginia. Mà mình nghĩ nếu mà mình kêu gọi đồng hương đó, cái người đồng hương Việt Nam mình chỉ có thể cho ứng cử viên Hùng Cao nhiều lắm là 100 đô thôi. Mà cộng đồng Việt Nam thì cũng không có nhiều. Cho nên nếu mà mình kêu gọi người Mỹ thì số tiền cho sẽ nhiều hơn, tại nhờ số lượng đông. Và cái cách mà tham gia vào những cái hội nghị lớn như thế này nè, những người cùng chung một quan điểm bảo thủ, thì chúng ta mới có hy vọng được cái sự chú ý và được cái khối bảo thủ Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới biết tới. Thì đây là cái cách hữu hiệu nhất để chúng ta có thể giúp cho các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt sau này. Lúc đó mình cũng băn khoăn lắm Hoàng Tiến ơi. Thì cũng giống như trong vở kịch Hamlet mà mình hay nói là to be or not to be. Thì lúc đó Vaga cũng vậy đó, là có nên tham gia hay là không nên tham gia, to participate or not to participate vậy. Ok, mình cũng tại vì mình cũng sợ là nếu mà mình không thành công thì mình tốn tiền, rồi mấy anh lại cầu nhau là ô con nhỏ này nó đưa ra những cái chương trình là không có đi tới đâu hết mà tốn kém nữa. Mà lúc đó thì mình cũng không có tài chính, cũng có bao nhiêu hết. Là tại mình cũng có kêu gọi rầm rộ, chỉ gọi là ủng hộ cho Hùng Cao vậy thôi, chứ còn với Vaca thì tiền mấy anh với là mình ảnh đóng vào thì lúc đó cũng không có nhiều cái chi tiêu, là tại vì một năm là chỉ trả khoảng chừng 400 đồng cho cái tiền mà web hosting làm cái website, rồi những cái tiền mà lặt vặt là tổ chức những cái ngày lễ Tết Trung Thu này nọ đó, thì hay là 30 tháng 4 thì mình cũng kêu gọi mấy chị trong nhóm khí công, gia đình khí công Hoàng Hạc là cho thức ăn, rồi mình xin được chỗ của nhà nước cho mình những cái chỗ để mình tổ chức thì không có tốn tiền. Cho nên hay là ngày HO hay là những cái dịp mà của cô Tôn Nữ Hoàng Hoa tổ chức thì mình cũng tới mình phụ vào, mình cho chút đỉnh tiền thôi, cho nên cũng không có cái tốn kém, không có cần chi phí. Cho nên phần đông là mấy anh đóng góp là chính. Sau này thì mình ảnh tự lập ra cái quỹ, tại vì mình có cái nhà cho thuê đó. Mà anh ông xã mình thì anh dễ thương lắm, anh không có, anh tiền mình là tiền của vợ là tiền của vợ, anh không có đụng tới. Cho nên mình anh mới bỏ ống vô mỗi tháng là 200 mình tặng vào Vaca để có ngân sách. Rồi khi mà anh Phạm Hiếu Liên anh làm cái chương trình mà hỏi đáp về y tế với cô Rachel Quý đó, thì có được cái tiền huê hồng, thì anh dễ thương lắm, anh tặng hết cho Vaca. Thì bây giờ nói chung là anh bỏ vô cũng được gần 2.000 rồi. Cho nên bắt đầu từ năm 2024, từ đây trở đi nè, thì Vaca sẽ có được ngân quỹ trên 5.000, và nhờ vậy thì chúng tôi mới mạnh mẽ là quyết định nên tham gia CPAC. Rồi năm nay, năm ngoái đó, năm 23 đó là mình miss, là tại vì cái người mà hồi xưa CPAC đưa ra cho một cái công ty, nó đứng ra nó đấu thầu, nó tổ chức cái CPAC, những cái vụ mà cái hội nghị đó, thì họ không có còn làm nữa, thì mình mất cái liên lạc. Năm nay thì may quá là nhờ anh Bùi Hữu Liêm nhắc, cho nên mình anh mới vội vàng lên search lại cái website của CPAC, rồi mình lên mình ghi danh, thì thủ tục không có khó khăn đâu Hoàng Tín. Chỉ lên ghi danh là xong rồi. Thì đóng tiền thì mình nhận được thư báo là một cái spreadsheet là yêu cầu ghi danh cho phép 8 người tham gia, coi như là mình được 8 vé free. Rồi cái giá của nó là 2.500 thôi. Rồi anh Liêm thì tự mua vé, cho nên ai nấy thì tự túc phương tiện di chuyển cũng như tự lo chỗ ở, chứ chúng tôi chưa có cái quỹ đó. Hy vọng là năm sau chúng ta sẽ có được cái điều đó. Rồi Minh Ánh cũng đem theo giấy cứng màu đỏ, rồi làm thêm cái bookmark, viết chữ thư pháp. Ban đầu còn viết chữ Việt Nam, nào là chữ An, chữ Phước, chữ Lộc, chữ Thọ, chữ Tâm, chữ Duyên, rồi Từ Bi, rồi Dũng, rồi Trí Tuệ. Có nghĩa là những cái gì mà mình nghĩ theo Đạo Phật mà mình đưa ra để mình đưa cho mấy cái bookmark, là mấy cái bỏ trong sách để mình ngăn ra mình đó, mình làm dấu là mình đọc tới đâu đó Hằng Tín. Thì ban đầu người Mỹ họ cũng thích lắm, nhưng mà rút cuộc từ từ thì biết họ đòi mình viết chữ gì không Hằng Tín?
Chữ gì?
Chữ Trump và Trump. Chữ MAGA. Nhờ đổi qua cái may là mình đem cháo mực nha, rồi mình đem giấy đỏ, rồi mình cũng đem mấy cái sợi dây để mình cột lại đó. À, mình làm cái dây đó. Ồ, người ta tham dự, người ta tới xin quá chừng luôn.
cũng vui ha chị ha. Em nhớ là như đâu đó hoặc là có cái đoạn ở trong tuần trước thì chị có nói một câu là đem chuông đi đánh xứ người, không kêu cũng đánh một hồi.